Chúng ta tiếp tục phần tiếp theo. Hiệu quả của hệ tích của Chúa Giêsu thập giá là gì? Nói rồi nha. Rồi bây giờ tại sao Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ vác lấy thập giá của họ? Khi kêu gọi các môn đệ vác thập giá mình theo người, Chúa Giêsu muốn những người đầu tiên hưởng nhờ hy tế cứu độ của người được kết hợp với hy tế ấy. À, tức là đi theo con đường Chúa Giêsu đã đi. Những ai đi theo Chúa thì đi theo con đường Chúa Giêsu đã đi, cho nên phải vác thập giá để theo Ngài. Tức là từ bỏ ý riêng này, rồi kế hoạch lập gia đình đấy, rồi sở thích đấy, rồi đi vào một cái sứ vụ chung này. Chúng ta khác nhau nhiều lắm, nhưng mà con trai chúng ta có một điểm chung, đó là cùng đặc sủng, cùng linh đạo và cùng một sứ vụ, đó là của nhà dòng. Còn trong đời sống của thánh, chúng ta có một cái cùng đức tin, đức cậy và đức mến một Thiên Chúa duy nhất. Cho nên cầu nguyện cho sự hiệp nhất là cầu nguyện cho sự hiệp nhất cái này, chứ không phải là cầu nguyện cho sự hiệp nhất là tất cả mọi sự đồng nhất đâu. Đồng nhất không, mỗi người đều là đa dạng, mỗi người đều là phong phú, mà hiệp nhất là hiệp nhất trong đức tin, đức cậy, đức mến, trong linh đạo, trong đặc sủng, trong sứ vụ là một. Còn chúng ta khác nhau nhiều, khác nhau về thế hệ, khác nhau về tuổi tác, khác nhau về vùng miền, khác nhau về tiếng nói này, khác nhau về hoàn cảnh gia đình này. Nhiều khi chọi nhau, nhiều khi nhìn thấy mặt là muốn đấm đấy, đó là khác nhau ấy, nhưng mà có chung cái lý tưởng. Không phải là chúng ta đâu, 12 tông đồ cũng thế, thánh Phaolô với thánh Phêrô à, như là lửa với nước đấy, gặp nhau là muốn chọn. Thì đó là xét về phương diện con người. Cho nên đời tu không phải là một câu lạc bộ độc thân vui tính không phải, không phải là gọi là những người hợp cả độc thân vui tính để vô đây để sống chung với nhau không, mà là chúng ta vô đây là có chung một sứ vụ, một ơn gọi và một lòng mến theo lãnh đạo đặc sủng theo phong. Còn cho nên có sự khác biệt với nhau về tinh tình thì cái đó chúng ta phải điều chỉnh từ từ thôi. Có những trường hợp như này nhỉ, là giống như tuổi thơ chúng ta bị tổn thương ở một khía cạnh nào đó, là chẳng hạn như lúc từ nhỏ bị một người lớn nào đó cứ ăn hiếp mình, và ăn hiếp và nhìn mình với ánh mắt rất là hằn học, và nhìn ánh mắt đó, và khi mỗi khi bắt gặp những ánh mắt đó là chúng ta không thích. Cho nên vô nhà giàu tình cờ gặp một cái nào đó nó có ánh mắt phản chiếu lại ánh mắt của ngày xưa, tự nhiên trong lòng nó ghét đấy, tự nhiên trong lòng nó ghét. Cho nên không chỉ dòng nam dòng nữ cũng thế, tự nhiên nó ghét, tự nhiên con nhìn cái chị đó là con ghét, không biết ghét tại sao. Thì cái đó đấy, anh em nào ở Trang Quỳnh thì biết đúng không, đấy Trang Quỳnh là giúp cho anh em chữa lành tâm linh, chữa lành ký ức, chữa lành tuổi thơ, mà tuổi thơ chúng ta là bị tổn thương nhiều. Cho nên nó có những yếu tố về mặt con người như vậy. Cho nên nếu như chúng ta gặp phải thì cũng đừng có lo lắng, đừng có lo lắng, hay là cũng đừng có phải là phải khó khăn chịu đựng, hay là gặp một cha giám đốc một giai đoạn nào đó, hay từng có vì ngài khó hay là vì ngài không làm theo ý của mình mà mình nản chán nản, mình đánh mất được gọi không? Tại vì mình đi tu đâu phải vì ngài đâu, đi tu là vì Chúa là khuôn mẫu. Còn nếu như trong một thời điểm mà Chúa gửi một người nào đó đến mà không hợp với ý mình mà mình thích, thì coi bây giờ chúng ta nhìn một hướng tích cực cả, coi như đó thì thời gian rèn luyện ý chí của mình đi. Đấy. Rồi mình cũng có ở suốt đời đâu mà, ở trong thời gian mấy năm rồi lại đi một giai đoạn khác, lại là cha khác. Cho nên nhiều anh em bắt ơn gọi một cách rất là oan uổng, bởi vì suy nghĩ chưa chín chắn, nói giá như cha làm ở cái giai đoạn đó thì con đâu có bắt ơn gọi, mà bởi vì cha khác làm cho nên thấy nó không được như ý của mình, thế thôi mình xin bỏ nhà dòng đi ra mà mới hối hận. Đừng đổ lỗi cho ai cả, hãy là mình chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Cho nên ngay cả nha, những anh em trong lớp, Tại vì chúng ta đi là đi sẽ đi từng lớp mà. Ngay cả những em trong lớp tưởng rằng là trong lớp gắn bó với nhau mà, ra trường một phát mỗi người mỗi ngã, rồi không có mấy cơ hội mà được ở chung với nhau đâu. Mỗi người mỗi ngã, truyền giáo mà. Cho nên hàng năm đi về nhà dòng mà nó họp lớp ít khi mà được đầy đủ hết, khi thì vãn anh này, khi thì vãn anh kia, mấy khi mà gặp được đầy đủ. Thì mỗi lần mà thường vấn nhà dòng thì có cái tục lệ là anh em họp lớp với nhau, một đêm nào đó sẽ cùng nhau đi họp lớp. Vui lắm, vui. Thì đó, đi học lớp
học bò.
Hay sao?
Làm
con
bò.
Làm con bò hả? Học lớp. Đấy, cho nên nếu mà nói sự đồng nhất đó, thì có những nơi thể hiện cái sự đồng nhất một cách cao độ nhất, nhưng lại là bất nhân tính nhất, mất tự do nhất. Anh em trong nhà tù nhé, đồng nhất mọi người đều mặc áo rằn ri, đồng nhất ai cũng cạo đầu trọc, kẽn là đi ngủ, kẽn là thức dậy, kẽn là tập thể dục, kẽn là đi lao động. Tiếp khách phải được xin phép, tức là xin phép mà bên ngoài nhìn ai giống ai hết, có tự do không? Không. Mất nhân tính, không được quyền đâu. Nhà tù á, thấy chưa? Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu được vấn đề để sau này khi giảng có sự hiểu nhất thì phải nói cho nó chính xác, chứ không thì nói cũng không giảng được nhất, giảng xong lát kết thúc cầu nguyện thì cầu nguyện đâu, nhưng mà rồi chia rẽ vẫn chia rẽ. Nói vậy thì giáo dân không biết theo như thế nào. Cầu nguyện sẽ có sự gọi là ý kiến trái chiều, có sự là đấu tranh. Và trong triết học đó, trong sự đấu tranh về mặt tư tưởng thì nó mới phát triển được. Tức là một đất nước phải có hai đảng ít nhất, có sự cạnh tranh và phản biện lẫn nhau thì mới phát triển được. Còn độc nhất hả, là độc tôn nắm quyền và tham nhũng mọi thứ như vậy và nó cứ nghèo mãi. Đó là sự độc nhất. Độc nhất theo kiểu Việt Nam chúng ta là cứ trì trệ mãi là vậy. Bây giờ và không muốn cho một đảng phái khác nào lên để có sự gọi là competition, sự cạnh tranh để phát triển. Cho nên các nước phương Tây là gì? Họ có sự cạnh tranh. Đảng nào lên nắm quyền thì đảng đó phải phục vụ tốt cho dân. Nếu không phục vụ tốt thì đảng kia nó sẽ khui ra và sẽ chỉ là những cái không tốt, và bên kia cũng sẽ phải cố gắng mình tốt nhất để phục vụ dân là tốt nhất. Thì và những cái mà có sự cạnh tranh thì nó sẽ phát triển vậy thôi. Cho nên anh em được quyền nói quan điểm của mình, để trình bày những cái nguyện vọng, những ước ao của mình để thấy là để nó phù hợp nhất, để nó phát triển nhất. Chứ vâng lời theo bây giờ, theo tinh thần của cộng đồng, đó là vâng lời một sự đối thoại, chứ không phải là trước cộng đồng. Đó là bề trên nói là trồng cái chuối và trồng ngược cũng phải trồng. Tức là vâng lời như nghĩa là nghĩa chặt. Đó là bề trên nói rằng nghe vậy, và ý bề trên là ý Chúa. Nói trồng chuối và trồng ngược xuống phải trồng. Thì bây giờ cộng đồng, sau cộng đồng, bây giờ sự vâng lời đó là một sự đối thoại, lắng nghe tiếng của thần khí muốn từ bên trên và bên dưới để chúng ta cùng nhau quyết định và chịu trách nhiệm. Thì nó đi vào cái tinh thần này. Rồi thân thể của Chúa Giêsu ở trong tình trạng nào khi người nằm trong mồ? Đức Giêsu Kitô đã chết thật sự và đã được mai táng thật sự, nhưng quyền năng Thiên Chúa đã gìn giữ thân thể người khỏi bị hư nát. Đó, tức là đã chết thực sự và được mai táng thực sự, nhưng quyền năng của Thiên Chúa giữ gìn nên người khỏi bị hư nát. Không chỉ riêng Chúa Giêsu mà nhiều vị thánh, nhiều vị thánh sau khi chết được chôn trong mộ bao nhiêu năm, có khi cả trăm năm, khi khai quật lên vẫn còn nguyên vẹn. thì nhờ các thánh, nhờ được sống trong sự thánh thiện và kết hợp với thêm Chúa Giêsu thì các ngài cũng được những đặc ân này. Ví dụ như thánh nào nhỉ? Thánh Pio năm dấu à? Thánh nào nữa? Trần Phước Acutis, gần đây nhất là Trần Phước Acutis, đúng rồi, Carlo Acutis là nguyên vẹn. John Volume 2, Tessa Davisu, John Maria Vianney, John Maria Vianney, đó, gần đây nhất là Trần Phước trẻ, Carlo Acutis, một người trẻ. Đó, như vậy chúng ta dừng lại ở chỗ là cái chết. Bây giờ chúng ta đi qua phần Đức Giêsu Kitô xuống mộ tổ tông ngày thứ ba, bởi trong cái chết mà sống lại. Phần này là trong cái phần mà kinh Tin Kính này. Ngục tổ tông mà Chúa Giêsu đi xuống là gì? Ngục tổ tông với khác với hỏa ngục của án phạt là tình trạng của những người chết trước thời Chúa Giêsu, dù họ công chính hay xấu xa. Với linh hồn được kết hợp cùng ngôi vị thần linh, Chúa Giêsu xuống với những người công chính trong ngục tổ tông là những người đang mong chờ đấng cứu chuộc họ, để cuối cùng họ có thể đạt được sự hưởng kiến Thiên Chúa. Sau khi nhờ cái chết của người, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết lẫn ma quỷ, lãnh Chúa gây ra sự chết, người giải thoát những người công chính đang trông chờ đứng cứu chuộc, và người mở cửa trời cho họ. Tức là ngục tổ tông là nơi mà trước khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, tức là thời cựu ước đó, mà sống trong ngục tổ tông trong tình trạng là không phải là bị án phạt, cho bằng mô tả là trong một tình trạng nằm hoàn toàn mát mẻ, nhưng mà đang còn tối, khú mát nhưng mà đang còn tối. Thì bây giờ Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông, mở ra và ánh sáng phục sinh chiếu xuống và giải thoát cứu các linh hồn trong ngục tổ tông, tức là không bị án phạt, không bị lửa thiêu đốt. Hả? Đúng rồi, ngày phục sinh đó, phục sinh đó, đêm vào phục sinh đó. Này, anh em đọc Tin Mừng Matthew ở cái chỗ, lấy Tin Mừng Matthew đi, ở chương 27. Đây, chương 27, câu 51. Câu 51 nha, thấy chưa? Đọc này. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong đền thờ sẽ ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung vỡ vỡ, mồ mả bật tung, và xác nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người, thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Đó, dừng lại từ đó. Chúng ta thấy không? Này, khi Chúa Giêsu bắt đầu tắt thở, người trút linh hồn, thì bức màn người thờ xé ra làm hai, đất rung đá vỡ, người không? Núi rung chuyển mồ, mồ mả bật tung, xác nhiều vị thánh trỗi dậy. Đấy, thấy chưa? Đây là các đấng mà được mô tả đó là trong cõi lâm mồ đó trỗi dậy và hiện ra với nhiều người. Giây phút đó là giây phút kinh hoàng đó, động địa, núi non động địa, và ngắm vịnh ngắm sao
thì ra núi non đồng địa bờ ra tam giác gì đấy đây
hả?
Thì đó mấy chục năm rồi đâu biết giọng nữa đâu. Đâu còn nó. Chưa. Tại vì đi từ nhỏ mà đâu có ở quê mà nhỏ thì thấy ngắm vậy thôi. Mà lúc anh đi thì là các bạn của mình hay làm thiên thần biết đâu. Các bạn nữ làm thiên thần hai bên rước các ông đi lên đi ngắm đi xuống. Thì lúc đó 13, 14, 15 tuổi đó. Thì bây giờ là có bạn lên bà ngoại rồi. 20 tuổi lấy chồng, bây giờ 43 tuổi lên bà ngoại rồi. Có rồi đó. Chứ đã được ngắm bao giờ đâu. Rồi đánh trống cái cắt rầm rầm ấy. Nhất là cô Tuần Thánh đó này. Ngắm thấy long trọng lắm. Em chỉ nhớ lúc đó mình đi cắt cỏ ngoài đồng, rồi thấy người nhà gọi về, đó là gọi về đi tập đọc sách. Tối nay đọc sách bài đọc xuất hành, chỉ nhớ vậy thôi. Tức là đọc 5-6 bài đọc đó, thì cả đoàn lúc đó cả đoàn mà, cho nên được phân công đọc một bài. Đọc sách, nhớ mình nhỏ. Đọc sách từ năm 12 tuổi. Sau đến năm 16 tuổi thì bắt đầu bể tiếng. Đọc cắt. Đọc mà lúc đó bể tiếng đó. Bể tiếng mà đọc mà nó không ra tiếng của mình nữa. Đúng rồi. Cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu có vị trí nào trong đức tin của chúng ta? Cuộc phục sinh là chân lý cao cả nhất của đức tin chúng ta tin vào Đức Kitô. Với thập giá, cuộc phục sinh là phần thiết yếu của hội nhiệm vượt qua. Như vậy, cuộc phục sinh là chân lý cao cả nhất của đức tin chúng ta vào Đức Kitô. Đây. Cho nên, mầu nhiệm trung tâm tại nhân kỳ vô nên là cuộc phục sinh là chân lý cao cả nhất của đức tin chúng ta vào Đức Kitô. Với thập giá, cuộc phục sinh là phần thiết yếu của hội nhiệm vượt qua. Đây là trung tâm ơn cứu độ của Kitô giáo. Cho nên xét về mặt ơn cứu độ đó thì lễ phục sinh quan trọng hơn lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh thì mang tính toàn cầu là Chúa sinh ra, Happy Birthday. Nhưng mà lễ phục sinh mới là trung tâm ơn cứu độ. Thiên Chúa chết để cứu. Đến thời anh em khánh chồng có trái tim mới rồi. Trong vòng trăm tình, trong vòng 8 năm nữa phải không? Anh em trong vòng 8 nữa là trái tim khác rồi đấy. Còn 2 năm nữa thì trái tim biết hết nhiệm kỳ. Có thể là trăm tình lắm không? Đúng rồi. Hãy chờ hay 2 năm nữa chúng ta sẽ cuối tháng 10 2010 2022 tháng 10 năm sau là bầu cử.
Cho Vinh năm nay bao nhiêu
được? Cho Vinh năm nay 49. Năm đấy là 50. Giảm thư sinh nhé.
Sau bầu cử thì nước ngoài mấy năm dài
nhỉ? 9 năm. 9 năm.
Đang
triệu đô
rồi
hả? Hả? Triệu đô hả? À, tức là đúng rồi. Đúng rồi, đi học cái tiền mà phải trả tiền học đó là cả triệu đô. Đúng rồi, tức là đọc sách, tức là giỏi từ nhỏ. Tức là người sinh ra Sài Gòn, rồi ông bà con một và ông bà cố cũng là người cố giáo dục, cho nên đầu tư cho con từ nhỏ, đàn nhạc, cầm kỳ thi họa, được đầu tư. Thánh Điền Hồi hay lắm ấy.
Hát
thì có giọng hát.
không nổi bật như ca sĩ mà hát được. Hay. Rồi cái piano hay. Cái năm nào ngày ra đây này, ngay ở cái phòng 103, 105. Sau rồi anh em mình là chú Thương, chú Di trực cho nhà phục ở 107 mà lại mang đàn piano vô đánh. Trong cái thứ đó xong em nói với mấy chú là ban đêm đừng có đánh đàn, nó đánh mà nghe không được. Nhìn kinh nghiệm mà các chú thì mới đang tập cho nên xong là khiêng đàn trên đây luôn. Cái đàn đó hồi đó chú mới mua đó, thì mới mua về đang ham mà ngày ra đi dạy học hay đi làm việc gì đó mà ban đêm đang làm việc thì các chú lại chơi đàn kia bên phòng, thì nó sắp mai kêu lại. Ở đó là gì? Thường học bên nhạc viện ở Phú Thành à? Dân nhạc mà. Thì ở Sài Gòn mà có điều kiện thì đầu tư cho con học tốt lắm này. Sài Gòn bây giờ bậc nhất Việt Nam về tài lực cũng như nhân lực kinh tế các thứ rất là đồng bào, và giáo dân trong đó cũng rất là quảng đại. Bây giờ các miền Bắc miền Trung xây nhà thờ cứ toàn bộ Việt Nam xin tiền để xây nhà thờ, và họ một năm được tra khảo thống kê mà tiền là mấy trăm tỷ. Nhà thờ cũng không có to đồ sộ như bên quỳ chu mình đâu. Cũng có nhà thờ, cũng có cái to cái nhỏ, nhưng mà không có phong trào những người Vinh với người Phương Chu. Sài Gòn thì mình có 250 giáo xứ. Bây giờ hai cái phần lớn về mặt ấy là Sài Gòn và Xuân Lộc. Rồi những dấu chỉ nào làm chứng cho cuộc phục sinh của Chúa Giêsu? Ngoài dấu chỉ chính yếu là mồ trống, cuộc phục sinh của Chúa Giêsu được làm chứng bởi những phụ nữ là những người đầu tiên đã gặp gỡ người và đã báo tin cho các tông đồ. Tiếp đó Chúa Giêsu đã hiện ra với ông Ki-pha, tức là ông Phê-rô. Rồi với nhóm 12, sau đó người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Đây, 500 anh em để ý này. Này, bây giờ giới trẻ dùng cái từ 500 anh em trên Facebook thì đừng nghĩ rằng là đó là từ mới. Này, từ Kinh Thánh đã dùng cách đây 2.000 năm, Thánh Phaolô ở 1 Côrintô chương 15 câu 6-7 hiện ra với 500 anh em một lượt. Được chưa? Cho nên tưởng rằng là mình thong ngon thời thượng, Kinh Thánh đã nói trước rồi. Sau đó người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt và với nhiều người khác nữa. Các tông đồ đã không thể bày đặt ra chuyện phục sinh, vì đối với họ phục sinh là chuyện không thể có được. Quả thật Chúa Giêsu đã trách cứ sự cứng lòng tin của họ. Những người lớn tuổi mà 60-70 nhiều khi anh cứ nói rằng là 500 anh em nhỏ, ô cha, cái số lượng như vậy con đâu nghĩ đâu đủ 500 người đâu, và thế sao có 500 anh em như vậy. Thì anh nói 500 anh em nó là cái thuật ngữ quy ước của giới trẻ bây giờ thôi, chứ phải là cái số lượng, phải là đủ 500 người mới là 500 anh em. Vậy là bây giờ chỉ cần 5-6 người thôi thì cũng có hô là 500 anh em, đúng không? Cho nên phục sinh, đấy, phục sinh, vai trò phụ nữ trong bữa của phục sinh là quan trọng. Bởi vì họ đây, tuần tháng sau chúng ta sẽ thuyết trình một cái đề tài về sự khác nhau giữa phụ nữ và đàn ông, đàn ông và phụ nữ, để chúng ta thấy rằng tại sao Chúa Giê-xu phải hiện ra với chị phụ nữ để làm việc này. Bởi vì phụ nữ sống về tình cảm, con tim, còn nam là lý trí. Trong cái đầu của người nữ thôi đó, cái đầu của Việt Nam, nếu mà xét một toa tàu á, thì một cái đoạn tàu á, thì đầu người nam chỉ là một toa thôi, còn người nữ phải là ngồi một toa, tức là chi li và rất là từng chi tiết một, từng chi tiết một và rất là nhanh chóng. Cho nên trong những sự mà chia tay hay chia ly đó, thì người nam quên rất nhanh, còn người nữ nhớ rất lâu, nhớ rất lâu. Cái khía cạnh đó thuộc về tình thương, tình thương. Cho nên nếu như trong gia đình mà mất mát người thương, chồng vợ mà mất chồng, là vợ nhớ mãi, thương chồng mãi. Và có những người thương là sống chung thủy với chồng như là một lễ giáo, là thờ chồng thôi chứ không lấy ai nữa. Còn các ông thì quên nhanh lắm, cho nên muốn thêm lần nữa thì nó là chúng ta phải hiểu yếu tố con người để dễ thông cảm hơn. Thì mai mốt sẽ đăng nghiên cứu đề tài này để mai mốt thuyết trình cho các bạn, cho chú hay thú vị mà, đúng không? Không có gì liên quan đến con người mà không có liên quan đến chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu đã hiện ra với các chị em phụ nữ Maria Magdalena, rồi một số các chị em phụ nữ, sau đó với ông Kepha, Phêrô, rồi nhóm 12. Và hiện ra với phụ nữ thì bắt đầu phụ nữ có đi loan đi khắp nơi, còn các ông thì cứ có phải không nhỉ? Có thật không nhỉ? Và cứ chậm chân tại chỗ. Cho nên chị phụ nữ ở dưới trang góc là gì? Sau khi nghe xong cái chạy về làng báo tin hết, và họ kéo ra cả làng. Chứ gặp hôm đó mà không phải gặp chị mà gặp cái ông nào đó chắc là lý luận với nhau mãi không ra. Đúng không? Đây, lý luận mãi không ra. Rồi lại có khi cự nhau nữa, có khi lại tay đôi với nhau nữa. Đấy. Cho nên bây giờ Hội Thánh rất đề cao vai trò của phụ nữ trong đời sống của Hội Thánh, đề cao vai trò phụ nữ, rồi cho phụ nữ được tham gia vào những cái chức vị trong Hội Thánh, rồi trong việc đào tạo cũng thế, các sơ cũng tham gia vào việc giảng dạy ở các trường đại học, các học viện công giáo. Và nữ bây giờ học rất là cao, học rất là chăm, nữ có yếu tố là chăm và siêng, cho nên được học rất là tốt. Các sơ cũng được đào tạo trong cái nhãn quan này, cho nên các chủ viện bên Tây cũng có các sơ dạy. Ngày xưa đi học cũng vậy, các sơ cũng dạy nhiều môn chứ. Tin mừng Marco là một sơ dạy là Glenderberg, tin mừng Joan là sơ Mary Rayburn, các sơ dạy hai tin mừng đó. Còn tin mừng Matthew là cha Chris Monahan, hiệu trưởng một trường dạy. Còn tin mừng Luca, ngày lại hai cái đó do Matthew và Luca với công vụ, còn hai môn kia là hai sơ dạy. Và các sơ dạy rất là chú đáo nữa. Chú đáo thì nghĩa là PowerPoint rồi handout rồi hình ảnh các thứ, rất là chung đáo. Thì chúng ta học được nhiều cái khía cạnh thì và học được cái gọi là tin mừng dưới cái nhìn của nữ giới. Cho nên các sơ khai thác gọi là vai trò phụ nữ trong tin mừng Gioan, vai trò phụ nữ trong tin mừng Marco. Và nhiều khi nếu mà mình là nam thì mình dạy mình có thể phớt lờ cái chuyện đấy, nhưng mà các sơ dạy các sơ lại triển khai cái việc đó nó kỹ hơn, cũng hay. Trong có cái nhìn đa chiều hơn. Rồi tại sao phục sinh cũng là một biến cố siêu việt? Siêu việt, từ siêu việt là gì?
Có lần cho mình trên giảng,
giảng về gì? Thiên Chúa là đứng siêu việt. Xong có người nghe, cho mình trên giảng nhưng mà cao siêu quá, dùng từ biết bát quá. Chờ siêu việt là gì? Em hiểu nhất. Đấy, siêu việt đây, đây, siêu việt. Đây là một thuật ngữ thuộc về yếu tố siêu hình học và thần học. Tuy là một, đây chúng ta sẽ đi câu trả lời, chúng ta sẽ biết từ siêu việt là gì. Tuy là một sự kiện mang tính lịch sử, có thể xác định và chứng thực qua các dấu chỉ về lời chứng, nhưng vì là việc nhân tính của Đức Kitô bước vào vinh quang của Thiên Chúa, nên phục sinh cũng siêu việt và vượt quá lịch sử. Thực sự là một niềm đức tin. Chính vì thế, Đức Kitô phục sinh không tỏ mình ra cho thế gian, nhưng các môn đệ người, làm cho họ trở thành những chứng nhân của người trước mặt dân chúng. Siêu việt tức là nó vượt quá thì yếu tố lịch sử và khoa học. Yếu tố lịch sử và khoa học, lịch sử và khoa học thường là những cái có thực và thấy được. Còn siêu việt tức là siêu là cao siêu, tức là trên mức mà cái mặt mà tri thức chúng ta có thể thủ đắc được, tức là nó vượt trên cái mức mà cái tri thức nhận thức của chúng ta có thể thủ đắc được, gọi là siêu việt. Thiên Chúa là được siêu việt, tức là ngàn trùng chi thánh theo kiểu nó đó. Học nghe cái từ siêu việt này là từ năm lớp cấp 3. Cũng hồi đó là cha cố dạy giáo lý, dạy giáo lý cho các anh chị em huynh trưởng đó. Thì mình cũng ngồi cùng mình học, thì nghe cái cố hay dùng cái từ là siêu việt. Thì lúc đó nghe thôi chứ hiểu gì đâu. Thì nghe thôi, siêu việt. Thì chứ là đứng siêu việt thì nghe thôi chứ hiểu gì hết. Nhưng mà có một cái hay, đó là thôi thì cứ nghe đi rồi từ từ hiểu sau. Thật ngữ mà, từ ngữ mà cứ nghe đi là hiểu sau. Nhưng mà không nghe thì nó là trở thành từ mới. Câu 129, thân xác phục sinh của Chúa Giêsu ở trong tình trạng nào? Sự phục sinh của Đức Kitô không phải là một cuộc trở lại đời sống trần thế. Nhớ nha, phục sinh không phải là trở lại đời sống trần thế. Thân xác phục sinh của người cũng chính là thân xác đã chịu đóng đinh và vẫn mang vết tích của cuộc khổ nạn. Nhưng từ lúc phục sinh, thân xác này tham dự vào đời sống thần linh với những đặc tính của một thân xác vinh hiển. Vì thế, Đức Giêsu Kitô phục sinh tuyệt đối tự do khi hiện ra với các môn đệ như người muốn và ở nơi người muốn dưới nhiều hình dạng khác nhau. Anh em hiểu được câu này thì anh em sẽ trả lời được cái câu hỏi mà người ta sẽ hỏi: thưa cha, thưa thầy, việc hỏa táng sẽ như thế nào? Chúng ta tin xác là người ngày sau sống lại, thế thì việc hỏa táng như vậy thì sống lại thân xác có còn nguyên vẹn không, hay là đi vượt biên mà để xác ngoài biển cá ăn hết rồi xương mỗi khúc một nơi không tìm thấy, hay là đi chiến tranh bom nổ tan tành hết, hay là rào trăm ba, rào trăm bốn, bây giờ các thân thể vẫn chưa được tìm thấy, thế thì thân xác ra đi đâu? Đây, chỗ này này, thân xác chúng ta được tham dự vào thần linh và thân xác vinh hiển của Chúa Giêsu, cho nên khi sống lại, thân xác không còn là physical có thể chạm được như này nữa, mà là thân xác vinh hiển. Thân xác thần linh, thân xác vinh hiển không còn bị chi phối bởi không gian và thời gian, cho nên cùng lúc đó phòng đang đóng kín, Chúa Giêsu vào trong phòng. Còn nếu mà thân xác lúc còn sống đâu vào được, cho nên sự siêu việt tuyệt vời của Chúa Giêsu sau phục sinh ở chỗ này này, chỗ này này, sự siêu việt sau phục sinh đó là thân xác Giêsu bây giờ không còn phải bị chi phối bởi không gian và thời gian nữa. Đây là điều mà Chúa Giêsu nói rằng là thầy đi thì có lợi cho anh em. Tức là nếu thầy không đi thì thầy chỉ ở Nazareth thôi, chứ thầy đâu có Việt Nam nữa, đúng không? Thầy đâu có ở bên châu Phi nữa, thầy đâu có ở bên Ai Cập nữa. Bây giờ thầy sống lại thì đầy thầy ở khắp mọi nơi. Đây là sự tuyệt vời của Chúa Giêsu phục sinh. Như vậy em có thể ghi là thân xác người chết được tham dự vào thân xác thần linh và vinh hiển của Chúa Giêsu. Cho nên có chết cách nào, ở đâu hay như thế nào thì thân xác đó vẫn ngày sau sống lại. Thân xác chúng ta được tham dự vào sự thần linh và vinh hiển của Chúa Giêsu, để rồi cho dù có chết ở đâu hay như thế nào thì ngày sau cũng được sống lại. Có như vậy thì mới không sợ là thiên đàng bị chật chứ, đúng không? Còn nếu mà sống lại mà cũng như này, anh em biết chỗ nào mà chứa? Hey, đó, chỗ nào mà chứa? Đông tí tỉ vậy á. Vậy còn mà con sống lại vinh hiển thì thôi, không có sợ. Không có sợ là không có chỗ chứa. Cho bằng là bây giờ nền thần học phát triển thì Hội Thánh lại nhìn nhận là thiên đàng không phải là nơi trốn nữa. Heaven, it is not a place, but it is a happy state. Tức là một tình trạng hạnh phúc, niết bàn, viên mãn, hoang lạc, chứ không phải là nơi trốn nữa. Cho nên không sợ là chết ở Việt Nam hay là chết ở nước ngoài, đúng không? Cho nên có yếu tố con người là vẫn thích chết ở quê hương của mình, nơi mà mình được sinh ra hay nơi mình lớn lên. Nhưng mà bây giờ trong cái nhìn đức tin thì bây giờ chết ở đâu không quan trọng, chết như thế nào không quan trọng là được cứu độ hay không. Cho nên các cha truyền giáo khi mà các ngài gắn bó với chỗ nào thì các ngài muốn chết ở đâu. Nhiều cha Canada chết ở Việt Nam, và nhiều cha muốn ở lại Việt Nam để chết mà không được, vì khi giải phóng vô thì bắt các ngài phải rời Việt Nam và rời trong nước mắt đau khổ. Rồi nhiều cha thừa sai ở dưới chúng ta lên lên trên dân tộc thừa sai và chọn dân tộc là quê hương, có nghi thức nhập làng. Hay anh em thấy trên tay thầy Huân có nhiều vòng không? Đó, con của làng đấy, muốn một vòng là một trao ước đấy, đúng không? Đấy, hỏi Duyệt thì nói về cái vòng đó cho anh em nghe xem nào, ý nghĩa là sao?
Còn cái nghĩa là anh em hoặc là bố con thì mình là như là một lời ước của một cái
nhiều ha. Đấy, cho nên trong tay thì hơn có ít nhất là 5-6 cái đeo nặng luôn. Đấy, là tục làng đó. Rồi tục làng đó là ngày đó là nhận bố mẹ già làng nữa, rồi mặc áo của già làng, rồi cho ăn thức ăn của làng, nghi lễ đầy đủ lắm. Và đối với anh em không biết là Bana là gì, nhưng mà Zarai là con trâu, là con vật linh. Có hội có, cho nên có cái lễ hội đâm trâu. Cho nên bây giờ thì với cái sự phát triển của thế giới bây giờ họ bỏ rồi, tại vì không sát sinh. Nhưng mà cái bàn thờ của anh em, bàn thờ của nhà mình ở trên Blaytrade đó, của cộng đoàn Blaytrade Tây Nguyên ấy, bàn thờ là hình con trâu. Con trâu nằm đó, hình con trâu nằm, và trên cái lưng là bạt phẳng là dâng lễ trên đó. Trong văn hóa bàn thờ là con trâu nằm hình sừng mũi y đang trâu, chỉ có trên lưng phẳng là bàn thờ thôi, còn dưới là con trâu. Đấy, trong văn hóa vậy. nói về thân xác đúng không? Mà rái này thân xác đó cho anh em. Đây là câu hay này, đây là câu hay mà chúng ta trả lời được vấn nạn của vấn được câu hỏi về sự chết và sự sống lại đời sau. Có người họ sẽ hỏi đó, hỏi là bây giờ chúng ta tin xác là người này sẽ sống lại, thế thì việc hỏa táng như thế nào, rồi chết ngoài biển làm sao, chết chiến tranh làm sao? Thì đây là câu trả lời của chúng ta đấy. Anh em thuộc lòng câu đó, thân xác chúng ta được tham dự vào sự sống đời đời, sự sống thần linh của Chúa Giêsu, và thân xác đó là thân xác vinh hiển, rực rỡ, sáng ngời và không còn bị không gian thời gian chi phối nữa, đẹp. Và Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bô là cho thấy trước điều đó. Thân xác của Ngài vinh hiển rực rỡ chói ngời và không một thời giặt nào ở trần gian có thể giặt trắng bằng được. Anh em xem phim khúc đó chưa? Đẹp lắm. Mây kéo, gió xong rồi biến phát đẹp. Sự phục sinh của là công trình 130, cầu 130. Sự phục sinh là công trình của ba ngôi cực thánh theo cách nào? Sự phục sinh của Đức Kitô là một hành động siêu việt, lại siêu việt nữa, thấy chưa? Siêu việt của Thiên Chúa. Đúng là từ nhà đạo. Bây giờ người ngoại đạo, người trong đạo mà đọc cũng không hiểu, không chỉ người ngoại đạo đọc không. Bây giờ như chúng ta vậy, chúng ta qua Phật giáo, chúng ta đọc sách Phật giáo đọc rồi là nhức đầu lắm đấy. Nhiều cũng tư duy Phật mà đọc từ bi phổ độ rồi cứu độ chúng sinh, diệt san sân si, tứ diệu đế, luân hồi, đúng rồi. Hay mà sự phục sinh của Đức Kitô là một hành động siêu việt của Thiên Chúa. Cả ba ngôi cùng hoạt động chung theo tính cách riêng biệt của mỗi ngôi. Chúa Cha biểu lộ quyền năng của mình, Chúa Con lấy lại sự sống của người đã tự ý dâng hiến bằng cách kết hợp linh hồn và thân xác mình, mà Chúa Thánh Thần làm cho sống động và tồn vinh. Như vậy là này, trong các công trình đều có sự hiện diện của ba ngôi, trong công trình tạo dựng cũng có sự hiện diện của ba ngôi. Chúa Cha đóng vai trò chính, trong đó có Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong công trình cứu chuộc có sự hiện diện của ba ngôi, Chúa Con đóng vai trò chính, nhưng cũng có Chúa Cha là quyền năng của Chúa Cha và sức mạnh của Chúa Thánh Thần sống động và tôn vinh. Trong công trình thánh hóa cũng có cả ba ngôi, Chúa Thánh Thần là đóng vai trò chính nhưng mà có Chúa Cha và Chúa Con. Cho nên đều có sự hiện diện của ba ngôi hết, ba trong một, Trinity, three in one, ba trong một. Rồi câu cuối cùng trước khi nghỉ này, 131. Đâu là ý nghĩa và ảnh hưởng của cuộc phục sinh đối với ơn cứu độ? Phục sinh là chốc đỉnh của một nhiệm nhập thể, hay không? Phục sinh lại là chốc đỉnh của một nhiệm nhập thể. Xác nhận thần tính của Đức Kitô cũng như tất cả những người, những gì người đã làm và đã giảng dạy. Cuộc phục sinh thực hiện tất cả các lời Thiên Chúa đã hứa vì lợi ích của chúng ta. Hơn nữa, đấng phục sinh, đấng chiến thắng tội lỗi và cái chết là nguyên lý cho việc công chính hóa và phục sinh của chúng ta. Ngay từ bây giờ, phục sinh mang lại cho chúng ta ơn được làm nghĩa tử Thiên Chúa, nghĩa là được thực sự tham dự vào sự sống của người con một. Đấng sẽ làm cho thân xác chúng ta được sống lại vào ngày tận thế. Như vậy là phục sinh lại là đỉnh cao của một nhiệm nhập thể, và đi cho đến cuối cùng, phục sinh làm cho thân xác chúng ta cũng được sống lại, tức là tham dự vào phục sinh của Chúa Giêsu. Đây mới là điều mà diễn tả cái điều mà muốn cứu ai thì Thiên Chúa phải trở nên giống như người đó, tức là Thiên Chúa đã làm người giống chúng ta, và thân xác của Thiên Chúa đó đã được phục sinh vinh hiển, thì thân xác chúng ta nhờ được kết hợp với Chúa thì chúng ta cũng được phục sinh vinh hiển như thế, đúng không? Còn nếu Chúa Giêsu mà không mang lấy xác phạm của chúng ta, con người chúng ta, mà Chúa Giêsu vẫn là Thiên Chúa, thì nơi Thiên Chúa hiển nhiên tất nhiên là có phục sinh, có cái quyền năng và có sự sống đời đời rồi, nhưng mà nó lại không có yếu tố của con người. Bây giờ trong Thiên Chúa có yếu tố con người để minh chứng rằng là trong Thiên Chúa có yếu tố con người, và có yếu tố con người đó đã sống lại và phục sinh, thì ai nhờ được tham dự với Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa Giêsu trong đức tin, đức cậy và đức mến thì cũng được phục sinh như vậy. Đây là vấn đề cốt lõi này. Đây là điều mà hôm qua chúng ta nghe, đó là Thiên Chúa đã xuống thật sâu, đó là sâu lên vào những thập giá để cứu, đó là để kéo chúng ta lên, là sâu trong một nhiều con người này, mỗi con người. Mà nơi một nhiều thập giá đó là đáng bị nguyền rủa, đáng bị lên án và đáng bị xấu hổ. Nơi đó là nơi mà người ta kết án, người ta nguyền rủa, người ta mắng nhiếc, người ta phỉ nhổ. Nhưng vì Chúa lại chọn cái tận cùng đó, để cũng chính nơi đó Chúa phục sinh, làm cho chúng ta được sống lại hoàn toàn. Cho nên Chúa đi tìm khắp thế gian và tìm ở nơi con người trẻ, là hai cái anh trộm là người trẻ đấy. Đi tìm người trẻ mà tìm gặp ở trên thập giá, đó là hai anh trẻ, đúng không? Thường là những đám trẻ nó đi trộm cắp trên già thì ít, đúng không? Bây giờ đi trộm chó là đối tượng nào? Đi trộm chó đó, đối tượng nào? Trẻ thanh niên đột nhập vào nhà người ta mà cậy két sắt là đối tượng nào? Thanh niên. Chứ mà già thì làm sao đem qua tường? Trẻ. Vậy Chúa Giêsu đi tìm cái đối tượng đó để cứu. Đó là một điều tuyệt diệu, đó là một sự phục sinh, đó là cứu độ. Đó, anh em nắm những cái chi tiết này, mai mốt anh em làm bài không chạy đâu hết đó. Mai mốt chúng ta sẽ chạy nhắc lại ha, sẽ nhắc lại không chạy đâu hết. nghỉ làm 10 điểm thì mới được, làm 10 điểm thì mới tiện ra sân bay, còn 8 điểm thì không tiện đâu. Tiện đi mình nhé.
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Yên tâm đi, em sẽ làm tốt. Yeah.